Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, mùng 7 tháng 2 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự với đề tài Đức Giám mục Đà Lạt nói về vai trò của người giáo dân trong cộng đoàn giáo xứ. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chủ nhật, Khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong một cử chỉ thật bất ngờ chưa từng xảy ra, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã viết lời giới thiệu về thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu, cho tạp chí Gia đình Kitô, một tờ tuần báo ở nước Ý. Tờ tạp chí này đang phát hành một ấn bản đặc biệt toàn bộ thông điệp của Đức Giáo hoàng vào ngày 5 tháng 2. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Tôi rất hân hoan là tờ tuần báo Gia đình Kitô, Familia Christiana, đã in toàn bộ thông điệp của tôi và còn cho tôi cơ hội viết ít lời giới thiệu để có thể giúp cho các độc giả hiểu rõ hơn. Tuần báo Gia đình Kitô đã thỏa thuận với Tòa Thánh, xin được in 100.000 ấn bản trong một phát hành đặc biệt. Thông điệp này có thể hơi khó hiểu một chút ban đầu về lý thuyết, Đức Thánh Cha đã thú nhận như trên, nhưng cuối cùng độc giả sẽ nhận thức đó chỉ là một cách giải thích về một thực tại đời sống con người. Đức Giáo hoàng cũng đề cập đến vài điểm của thông điệp cần phải suy xét thêm, và đặt cho mình câu hỏi, chúng ta có thực sự yêu Chúa không? Đó là một trong những câu hỏi. Câu hỏi khác cũng có thể là, chúng ta có thực sự yêu tha nhân không? Tình yêu không chỉ là một tình cảm. Tình yêu cũng bao gồm luôn cả ý chí và trí tuệ nữa. Trong một câu hỏi lý luận khác, Đức Giáo hoàng hỏi là Kitô giáo có thực sự gạt bỏ khoái lạc tình ái ra ngoài không? Và Ngài giải thích là trong thông điệp Ngài hy vọng chứng minh tình ái là hư hỏng khi nào con người chỉ cố tìm một sự khoái lạc nhất thời mà thôi. Nói cách khác, khi những người yêu nhau hiến dâng cho nhau với tất cả tâm hồn và thể xác, thì họ đạt đến tình ái toàn vẹn trong tình yêu hiến dâng. Trong bình giải phần thứ hai của thông điệp, nói về công việc bác ái của giáo hội, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc giáo hội không nên trực tiếp tham gia vào các phe phái chính trị. Đúng hơn, cộng đồng Kitô giáo nên thực thi bác ái như một công việc xã hội. Trong lúc đó, thì cũng phải tôn trọng và khích lệ các công tác nhân đạo khác. Và giáo hội cần phải thực thi những công việc bác ái. Nếu không có những hoạt động bác ái, thì đó là một điều thiếu sót của giáo hội. Tranh đấu cho công bằng xã hội trong lĩnh vực chính trị là lĩnh vực của giáo dân. Nhưng nếu công bình đã được thực thi, thì con người vẫn còn cần đến tình yêu thương. Và giáo hội phải là nguồn cung cấp tình yêu thương đó. Tuần báo Gia đình Kitô đã dự định phát hành ấn bản đặc biệt về thông điệp Thiên Chúa là tình yêu vào ngày 29 tháng Giêng, nhưng bị trễ hạn vì phải chờ lời giới thiệu của Đức Giáo hoàng. Thông điệp đầu tiên của Đức Giáo hoàng được phổ biến vào ngày 25 tháng Giêng. Ở nước Ý, thông điệp này là tập sách được bán chạy nhất, trên 500.000 tập đã được tiêu thụ. Cũng tin Vatican. Theo tin của hãng Reuters, một giới chức cao cấp của Tòa Thánh Vatican, Đức Hồng Y Achille Silvestrini đã nghiêm khắc lên án những bức tranh hí họa châm biếm tiên tri Mahomet của Hồi giáo, được đăng trên một số báo chí ở Âu Châu. Ngài nói, hí họa đã xúc phạm đến Hồi giáo và xúc phạm đến biểu tượng linh thiêng nhất của Hồi giáo. Nội dung hai bức tranh hí họa như sau. Một bức vẽ tiên tri Mahomet đầu đội khăn truyền thống để lòi ra ngồi nổ, cho thấy tiên tri Mahomet đang đội bom tự sát. Bức hí họa kia thì vẽ đứng tiên tri với lời nói, thiên đàng hết gáy trinh cho kẻ đánh bom tự sát rồi. Đức Hồng Y Achille Silvestrini đã về hưu, nhưng trước đây, Ngài từng là nhà ngoại giao của Tòa Thánh trong nhiều năm, đặc trách các vấn đề của các quốc gia khối Á Rập. Ngài phát biểu với tờ Tin Chiều phát hành ở Ý rằng, văn hóa Tây phương phải biết giới hạn, tự do là một đặc tính vĩ đại, nhưng người ta phải biết chia sẻ và không thể một chiều được. Tự do hí họa mà xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của người khác, thì thứ tự do đó đã bị lạm dụng, nhất là lại xúc phạm đến tình cảm của toàn thể dân tộc, coi vị tiên tri Muhammad là biểu tượng tối thượng. Đức Hồng Y còn nói tiếp như sau, xã hội trần thế không được lăng mạ những biểu tượng tôn giáo hay Thiên Chúa. Người ta có thể hài hước châm biếm linh mục, nhưng không được phép châm biếm Thiên Chúa. Đối với Hồi giáo, người ta có thể châm biếm về phong tục, cử chỉ, nhưng không bao giờ được đem kinh Koran, đứng Allah hay tiên tri Mahomet ra mà châm biếm. Tưởng cũng nên nói thêm, bức tranh hí họa châm biếm tiên tri Muhammad đầu tiên được in trên một tờ báo bên Đan Mạch vào tháng 9 vừa qua. Sau đó, đến Na Uy, vào đầu tháng 2 vừa qua, nhiều tờ báo tại Âu Châu, trong đó có Pháp trích đăng lại các bức hí họa này. Từ đó, thế giới Hồi giáo nổi giận, dấy lên một cao trào biểu tình phản đối khắp nơi. Vương quốc Saudi Arab đã viết thư cho Đức Giáo Hoàng xin Ngài can thiệp để báo chí Tây Phương không xúc phạm đến Hồi giáo. Tại Pháp, một chủ bút cho trích đăng các tranh hí họa này đã bị cho nghỉ việc. Ngoại trưởng Đan Mạch trong tư cách cá nhân đã xin lỗi Hồi giáo. Tại Hoa Kỳ, người ta chỉ đưa tin này mà không một tờ báo nào đăng hình các bức hí họa. Sau khi xảy ra vụ tranh hí họa châm biếm tiên tri Muhammad, thế giới Âu Châu đang bàn cãi vấn đề tự do tư tưởng và tự do báo chí. Và sau đây là tuyên bố của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh liên quan đến hí họa châm biếm tiên tri Muhammad của Hồi giáo. Để trả lời nhiều câu hỏi khác nhau nhằm làm rõ lập trường của Tòa Thánh trước những biểu trưng xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của các cá nhân hay của toàn thể cộng đồng, Tòa Thánh tuyên bố như sau. Thứ nhất, tự do ngôn luận và tự do tư tưởng đã được phê chuẩn bằng tuyên ngôn về quyền con người, không ngụ ý có quyền xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của các tín hữu, một nguyên tắc liên quan đến tất cả các tôn giáo. Thứ hai, sự sống chung trong nhân loại cũng đòi hỏi một bầu khí tôn trọng lẫn nhau, nhằm cổ vũ hòa bình giữa con người và giữa các quốc gia. Hơn thế, một số hình thức làm trầm trọng thêm sự phê bình hay sự nhạo báng những người khác, bộc lộ sự thiếu sót về tính nhạy cảm con người, và trong một số trường hợp tạo thành sự trêu chọc không thể chấp nhận được. Lịch sử cho thấy rằng, đây không phải là cách thức để hàn gắn những vết thương đã tồn tại trong đời sống của người dân. Điểm thứ ba, tuy nhiên, cần phải nói rằng, những xúc phạm của một cá nhân riêng lẻ hay một hãng thông tấn báo chí không thể bị cho là cơ quan công luận của quốc gia có liên quan. Nhà cầm quyền của quốc gia đó có thể và phải là nơi can thiệp cuối cùng theo những nguyên tắc của luật pháp quốc gia. Vì thế, những hành động bạo lực để phản đối cũng đáng chỉ trích tương xứng. Để phản ứng trước một sự xúc phạm, người ta không thể bỏ qua tính thiêng liêng đích thực của mỗi tôn giáo. Tính không khoan dung trên thực tế hay bằng lời nói không là căn nguyên vấn đề, mà là hành động và phản ứng, luôn luôn tạo nên sự đe dọa trầm trọng đến hòa bình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự với đề tài Đức Giám mục Đà Lạt nói về vai trò của người giáo dân trong cộng đoàn giáo xứ do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm ngày 12 tháng Giêng, Đức Giám mục Đà Lạt đã đến thăm hạt Bảo Lộc nhân dịp ngày phần việc giáo xứ. Nhân dịp này, Đức Giám mục Đà Lạt đã nói về vai trò của người giáo dân trong cộng đoàn giáo xứ. Mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những điểm chính của bài huấn từ này. Trước hết, Đức Cha đã nhấn mạnh đến việc người giáo dân chia sẻ chức năng ngôn sứ của Đức Kitô với những lời như sau. Qua bí tích rửa tội và bí tích thêm sức, người tín hữu được tham dự chia sẻ ba chức năng ngôn sứ, tư tế, vương đế của Chúa Kitô. Với đề tài được chọn để học hỏi, chia sẻ, trao đổi và cầu nguyện nhân ngày hợp mặt của các ban phần việc của các giáo sứ thuộc giáo hạt Bảo Lộc năm nay. Ban phần việc sống lời Chúa, chúng ta hãy tìm hiểu xem người giáo dân có thể sống chức năng ngôn sứ của mình như thế nào. Người giáo dân thi hành chức năng ngôn sứ của mình trong gia đình, trong cộng đoàn giáo sứ của mình, cũng như tôi, một giám mục, thi hành chức năng ngôn sứ ở trong giáo phận. Năm nay, giáo hội kỷ niệm 40 năm bế mạc công đồng Vaticano II. Chính công đồng Vaticano II đã trả lại cho người giáo dân chỗ đứng riêng biệt của họ trong giáo hội. Tông quấn, người Kitô hữu giáo dân, và tông quấn về việc dạy giáo lý, được coi như là hiến chương dành riêng cho người giáo dân. Trong tin mừng, trong dụ ngôn những người thợ làm vườn nho, ông chủ đã ra chợ và mời gọi mọi người vào làm vườn nho cho ông, bất kể là họ đến vào giờ nào. Anh chị em giáo dân cũng được Chúa mời gọi vào làm vườn nho của Ngài, và ai được mời gọi ở địa vị nào, hãy làm tốt, hãy sống tốt ở địa vị đó, đó là điều tốt nhất. Ơn gọi của anh chị em là trở nên men, là muối, là ánh sáng cho trần gian. Nếu là một công nhân, hãy sống tốt địa vị một người công nhân. Nếu là một bác sĩ, hãy sống tốt trách nhiệm và ơn gọi của một bác sĩ. Cũng như tôi phải sống tốt địa vị và ơn gọi của tôi là giám mục. Chúng tôi, dù có muốn, cũng không thể làm thay hoặc thay thế vai trò của anh chị em được. Anh chị em cũng được chia sẻ ba chức năng của Chúa Kitô. Vì thế, không ai có thể làm thay cho nhau được. Nếu chúng ta không sống tin mừng của Chúa Kitô trong địa vị của mình, thì tin mừng của Chúa không thể được loan báo cho thế gian. Trong phụng vụ cũng có nhiều chức năng phận vụ. Hãy làm đúng chức năng thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Chủ tế, thừa tác viên, ca đoàn, giáo dân, mỗi người phải thi hành nhiệm vụ của mình. Phải nên thánh trong ơn gọi của mình, chồng ra chồng, vợ ra vợ, người giáo dân ra người giáo dân. Đức Cha nhấn mạnh đến vai trò của người giáo dân ở trong giáo xứ như sau. Giáo xứ là một hình thức tông đồ cộng đồng kiểu mẫu, vì đó là nơi quy tụ đủ mọi hạng người thành một cộng đoàn và đem họ vào tinh thần đại đồng của giáo hội. Giáo dân nên tập thói quen cộng tác chặt chẽ với các linh mục của mình để hoạt động trong giáo xứ. Họ cũng nên có thói quen trình bày với cộng đoàn giáo hội những vấn đề riêng của mình hay của cả thế giới, những vấn đề liên quan tới phần rỗi mọi người, để cùng nhau góp ý kiến, nghiên cứu và giải quyết. Họ cũng phải tùy sức mà cố gắng đóng góp vào mọi công cuộc tông đồ và truyền giáo của gia đình giáo hội địa phương. Giáo xứ là một phần thân thể của giáo phận, mà giáo phận là giáo hội địa phương. Nếu giáo xứ không vững, thì giáo phận không vững, và ngược lại. Nhưng giáo xứ có phát triển được hay không cũng là do ở nơi anh chị em. Giáo luật điều 536 khoảng 1 có nói, nếu giám mục giáo phận xét là thuận lợi, sau khi đã tham khảo ý kiến của hội đồng linh mục, thì trong mỗi giáo xứ nên thành lập hội đồng mục vụ do cha sở chủ tọa, và trong đó các tín hữu cùng với những người chiếu theo chức vụ tham gia và việc săn sóc mục vụ trong giáo xứ cùng đóng góp sự công tác của mình vào việc cổ võ sinh hoạt mục vụ. Tuy nhiên, hội đồng mục vụ chỉ có quyền tư vấn chứ không có quyền quyết định. Chúng ta đang hướng đến việc kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Đà Lạt. Tôi ước mong trong dịp này có thể xây dựng được quy chế chính thức
cho hội đồng mục vụ giáo xứ của giáo phận. Chúng ta cần ghi nhớ, ban phần việc chỉ có thể hoạt động được khi gắn liền với giáo xứ. Lẽ sống, sự sống của một giáo xứ là sự hiệp nhất trong Đức Kitô. Vì thế, giáo xứ là một cộng đoàn bao gồm nhiều thành phần quy tụ chung quanh cha sở. Hình thức, cách tổ chức giáo xứ như chúng ta đang có, đang xây dựng là rất tốt. Giáo xứ gồm có cha sở, ban phần việc, các hội đoàn, các khu xóm. Cho dù được gọi bằng những danh xưng khác nhau, như hội đồng mục vụ, ban hành giáo, ban phần việc, nhưng ngay từ đầu, lịch sử giáo hội Việt Nam 300 năm trước đã ghi nhận ban trùm họ là những người tiên phong đã giúp hình thành, duy trì và phát triển các giáo xứ. Đó là gia sản mà chúng ta cần phải gìn giữ và phát huy. Sau cùng, Đức Cha nhấn mạnh đến việc người giáo dân sống lời Chúa trong năm sống lời Chúa như sau. Nói đến lời, chúng ta thường nghĩ đến điều được nói ra. Nhưng khi nói đến lời Chúa thì phải luôn luôn nhấn mạnh đến chính Chúa Giêsu, ngôi lời của Thiên Chúa đã nhập thể giữa chúng ta. Ngài là một đấng, một nhân vị để chúng ta gặp gỡ, chứ không phải là một điều, một sự việc nào đó. Học hỏi lời Chúa là học về chính Đức Giêsu. Trong sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2006, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nhấn mạnh rằng, chỉ trong chân lý, chúng ta mới có hòa bình. Mà chân lý hay sự thật chính là Đức Kitô. Ngài là sự thật đích thực và duy nhất. Chúng ta hãy đưa Đức Giêsu, sự thật đích thực, hãy đưa lời Chúa vào trong gia đình chúng ta, và chúng ta sẽ có hòa bình, sẽ gặp được bình an. Có nhiều sự thật trong Tin Mừng, chẳng hạn, người vợ hãy phục tùng chồng mình như đối với Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu hội thánh. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương hội thánh và phó mình vì hội thánh. Hãy sống những sự thật đó trong gia đình mình. Việc đưa lời Chúa vào trong gia đình không lúc nào hiệu quả cho bằng trong giờ kinh tối gia đình. Vì vậy, tôi tha thiết kêu gọi nơi nào có hãy tiếp tục, nơi nào chưa có hãy tái lập và cổ võ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời của Đức Giám mục Đà Lạt nói về vai trò của người giáo dân trong cộng đoàn giáo xứ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kỷ luật và trừng phạt. Đây là chủ đề của câu chuyện gia đình trùng này của chúng tôi. Trước đây, và có thể trong hiện tại, nhiều bậc cha mẹ vẫn tâm đắc với châm ngôn, thương cho roi cho vọt. Kỷ luật và trừng phạt đi đôi với nhau hoặc lẫn lộn với nhau. Nhưng khoa giáo dục ngày nay lên án sự trừng phạt và đề cao kỷ luật. Qua hàng bao thế kỷ, kỷ luật và trừng phạt sánh vai với nhau. Nay sự trừng phạt được tách khỏi kỷ luật và bị lên án một cách gắt gao. Đã có rất nhiều sách vở về việc áp dụng kỷ luật trong việc dạy dỗ con cái, nhưng tuyệt nhiên không thấy có bất cứ cuốn sách nào viết về vấn đề trừng phạt. Ngày nay, sự trừng phạt có thể bị đồng hóa với bạo hành hay lạm dụng. Thật ra, những người hiền lành và đầy lòng thương xót vẫn có thể sử dụng sự trừng phạt trong việc giáo dục con cái. Thiết tưởng, chúng ta cần phải có một cái nhìn đúng đắn về sự trừng phạt và chỗ đứng của nó trong việc giáo dục con cái. Một cách nào đó, thương cho roi cho vọt vẫn là một phương pháp đầy khôn ngoan mà cha ông chúng ta đã để lại. Mục đích của kỷ luật là huấn luyện cho con người có kỷ luật. Nói chung, kỷ luật là phương thế giúp cho con người nên tốt hơn trong bản thân cũng như trong tương quan với người khác. Đối với một đứa trẻ có tật ăn cắp chẳng hạn, kỷ luật giúp cho nó trở nên lương thiện hơn. Sự trừng phạt thì trái lại có mục đích điều chỉnh một sự bất công. Người bị trừng phạt bị xem như đã làm điều sai trái. Người đó có một món nợ tinh thần hay đạo đức đối với người khác. Như thế, sự trừng phạt được xem như một phương thế để sửa sai, để trả nợ và để cất đi lỗi phạm. Khi trừng phạt đứa con đã phạm lỗi, cha mẹ nào cũng nói với nó, con đáng bị phạt. Sau khi mãn hạn tù, người phạm pháp sẽ nói, tôi đã trả nợ cho xã hội. Như vậy, trong khi kỷ luật có mục đích giúp cho con người sống có kỷ luật, thì sự trừng phạt là nhắm đến lợi ích của xã hội. Sự trừng phạt vừa đòi hỏi phải nhìn nhận điều xấu và tội ác, mặt khác nó cũng đưa ra một lời cảnh cáo cho những kẻ sẽ làm điều xấu. Hiểu như thế, chúng ta có thể thấy ngay rằng, ý niệm về sự trừng phạt không còn được hoan nghênh trong tư tưởng hiện đại. Có người cho rằng trừng phạt là một ý tưởng hoàn toàn xa lạ với Tân Ước. Có người nói rằng xã hội cũng sẽ không đương nhiên tốt hơn nhờ những biện pháp trừng phạt. Án tử hình mà nhiều nước trên thế giới vẫn tiếp tục duy trì là một điển hình. Tại một số quốc gia, nó có giá trị ngâm đe và giúp hạ giảm sự phạm pháp. Nhưng tại nhiều nơi khác, hành lang tử thần ngày càng dài ra và tội phạm vẫn không có dấu hiệu hạ giảm. Nhận thức như thế cho nên, nhiều người lên án sự trừng phạt và xem nó như một biện pháp phản giáo dục và ngay cả vô nhân đạo nữa. Ngày nay người ta nói nhiều đến sự chữa trị. Tội ác và phạm pháp không còn bị xem là hành động xấu xa, mà chỉ là một thứ bệnh hoạn. Mà đã là bệnh hoạn, thì phạm pháp và tội ác cần được chữa trị hơn là trừng phạt. Tội nhân cần được chữa trị hơn là trừng phạt. Một quan niệm như thế xem ra rất phù hợp với cái nhìn của Kitô giáo. Chúng ta dễ dàng chấp nhận một Thiên Chúa có biện pháp kỷ luật với con người, hơn là một Thiên Chúa phán xét và trừng phạt. Thật ra, Thiên Chúa được mặc khải không chỉ như một chuyên gia kỹ thuật, chuyên điều chỉnh những sai lầm. Ngài còn là quan tòa công thẳng. Quả thật, nếu tội ác chỉ là một thứ bệnh tật cần được chữa trị, chứ không phải là một tội lỗi cần được trừng trị, thì lúc đó chẳng cần đến sự tha thứ nữa. Chúng ta tha thứ cho một người xúc phạm đến chúng ta. Chẳng có ai đi tha thứ với một bệnh nhân. Nếu Thiên Chúa chỉ là một chuyên gia kỹ thuật hay một thầy thuốc, thì hẳn Ngài sẽ chỉ điều chỉnh và chữa trị mà thôi. Lúc đó sẽ chẳng còn tội nhân, và chúng ta sẽ chẳng còn nói đến ơn tha thứ mà Ngài hằng ban tặng cho các tội nhân nữa. Nói đến một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và hay tha thứ là bởi vì con người thiết yếu là một tội nhân. Thế giới loài người đầy dẫy những kẻ làm điều ác, chứ không chỉ có những người bệnh hoạn. Tội không chỉ là một thứ bệnh cần được chữa trị, mà là một hành động bất công cần phải được đền bù. Thiên Chúa không chỉ là một Thiên Chúa chữa trị, Ngài còn là đấng đòi hỏi sự công bình. Ngài dạy dỗ chúng ta không chỉ với kỷ luật, mà còn bằng sự trừng phạt. Thiết tưởng, đây cũng phải là phương pháp giáo dục mà cha mẹ cần áp dụng trong gia đình. Cha mẹ là người đại diện của Thiên Chúa trong gia đình. Dĩ nhiên, Thiên Chúa là đấng ngàn trùng chí thánh, còn chúng ta chỉ là những con người tội lỗi. Tuy nhiên, cho dù có bị giới hạn trong những phán đoán của con người, chúng ta vẫn phải tôn trọng và thực thi lẽ công bình. Con cái của chúng ta cần được thấy lẽ công bình nếu chúng phải lớn lên với ý thức rằng thế giới này được xây dựng trên một nền tảng công bình. Thế giới không phải là một thứ phòng thí nghiệm vô đạo đức nhằm điều kiện hóa chúng ta để thích nghi với xã hội. Con cái cần lớn lên với ý thức về công bình. Nhưng quan trọng hơn, chúng có quyền được đối xử bằng sự thành công. Trong một ý nghĩa và chừng mực nào đó, mục đích của sự trừng phạt chính là gây ý thức về sự công bình nơi con cái. Nói cách khác, đây cũng là phương thế hữu hiệu nhất để giúp cho con cái biết phân biệt thế nào là thiện, thế nào là ác, và nhất là hiểu được rằng tội lỗi là một trong những ý niệm nền tảng của Kitô giáo. Tương ứng với bệnh tật là sự chữa trị. Nhưng tội lỗi thì luôn đòi hỏi sự công bình. Trở lại với châm ngôn ngàn đời của người Việt Nam chúng ta, thương cho roi cho vọt. Roi vọt ở đây không hề đồng nghĩa với bạo lực, nhất là bạo lực đi kèm với thù nghịch, căm hận. Ngày nay, không một xã hội nào cho phép cha mẹ được nại đến quyền giáo dục để hành hung con cái. Roi vọt đi kèm với tình thương phải được hiểu như là phương pháp áp dụng kỷ luật cộng với sự trừng phạt thích đáng, nghĩa là vẫn tôn trọng phẩm giá của con cái và đồng thời cho chúng ta thấy được đòi hỏi của công bình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco, chương 1, câu 40 đến câu 45. Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Chúa Giêsu. Anh ta quỳ xuống van xin Ngài: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Chúa Giêsu chạnh lòng thương xót, giơ tay chạm vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng rồi, Chúa nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môi-se đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi. Đến nỗi Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Quý vị và các bạn thân mến, bệnh cùi đối với người Do Thái thời Chúa Giêsu có một ý nghĩa sâu xa hơn là một chứng bệnh mang trên thể xác mà thôi. Nó còn có ý nghĩa tôn giáo và xã hội nữa. Bệnh cùi được coi như là một hình phạt nặng nề của Thiên Chúa trên những kẻ tội lỗi, không được Ngài tha thứ. Do đó, khi mắc bệnh này, đương sự bị loại ra khỏi cộng đoàn, không còn được nhìn nhận là thành phần của cộng đoàn nữa. Dù còn sống, nhưng có thể xem như là đã chết rồi. Không quyền lực trần gian nào có thể cứu chữa người bị bệnh cùi được nữa, ngoại trừ Thiên Chúa đứng giá phạt, nhưng đồng thời cũng là đứng ban ơn tha thứ, nếu Ngài muốn. Do đó, ngay từ trong Cựu Ước, các tiên tri đã loan báo cho dân chúng biết một trong những dấu chỉ quan trọng làm chứng cho đấng cứu thế, đấng thiên sai, đứng đến cứu rỗi con người, là dấu chỉ người bị bệnh cùi được lành sạch. Kẻ câm được nói, kẻ què được đi, người phong cùi được lành sạch. Đó là những dấu chỉ chứng minh đấng thiên sai ngự đến. Là những vị lãnh đạo tôn giáo của dân Israel, chắc chắn các vị thượng tế hiểu rõ Kinh Thánh hơn ai hết, và do đó có thể đọc được dấu chỉ người cùi được chữa lành mà Chúa Giêsu gửi đến họ. Chúa Giêsu chữa lành anh bị bệnh phong cùi, cho anh được quyền hội nhập trở lại thành phần tử của dân riêng Chúa. Quyền năng Chúa biến đổi con người xấu xa, tội lỗi trở thành chứng nhân của Chúa. Không có hoàn cảnh nào có thể nói được là vô vọng, tuyệt vọng đối với kẻ tin tưởng vào Chúa. Mỗi người đều có thể được Chúa dùng để làm dấu chỉ, làm chứng cho Ngài trước mặt kẻ khác. Chúa đã dùng anh bị bệnh phong cùi, một người vô danh không có giá trị gì trước mặt bao kẻ khác, trước mặt các thượng tế lãnh đạo dân Do Thái. Thế mà Chúa dùng anh để trở nên dấu chỉ, nhắc nhở cho các vị biết Chúa là đấng thiên sai, đấng phải đến để cứu rỗi nhân loại. Đây có thể nói là ý nghĩa sâu xa của việc Chúa Giêsu sau khi chữa lành anh bị bệnh phong cùi, rồi sai anh đến với các thầy thượng tế trong đền thờ Jerusalem, dân của lễ, để chứng tỏ anh đã được lành sạch, mà cũng vừa để làm chứng cho các thượng tế biết có đấng quan trọng, đấng đã thực hiện dấu chỉ, đấng đó chắc chắn phải là đấng thiên sai, theo như lời các tiên tri đã phán trong Cựu Ước. Thế nhưng, thử hỏi những vị thượng tế đó có biết nhìn nhận dấu chỉ của Chúa Giêsu gửi đến cho họ hay không? Áp dụng vào trong đời sống chúng ta, những người Kitô, những kẻ tin Chúa, đã từng suy niệm lời Chúa, đọc phúc âm, chúng ta có sẵn sàng đón nhận những dấu chỉ Chúa gửi đến trong cuộc đời mình không, để nhìn nhận ra Chúa? Hay nếp sống của chúng ta là như một thói quen, một cái gì bên ngoài, và chúng ta đã nhiều lần không nhận ra những dấu chỉ ân sủng Chúa gửi đến trong cuộc đời? Hơn nữa, cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người bị bệnh phong cùi xem ra như là một cuộc gặp gỡ tình cờ, không hẹn trước. Trước tình cảnh khổ đau và có thể nói là tuyệt vọng vì theo luật Do Thái, người bệnh đã bị loại ra vĩnh viễn khỏi cộng đoàn, sống một tương lai đen tối trước mắt, không lối thoát. Thường tình, chúng ta gặp trường hợp bất ngờ như vậy, chúng ta có thái độ như thế nào? Chúng ta có viện cớ này nọ, không thời giờ, không được chuẩn bị trước để chối từ hay sẵn sàng làm điều gì có thể để đáp lại? Chúa Giêsu rao giảng khắp nơi và làm việc tốt cho con người. Chưa bao giờ chúng ta thấy trong phúc âm có ghi lại trường hợp Chúa Giêsu từ chối thi ân cho kẻ thành tâm đến khẩn xin Chúa. Đôi khi Chúa thực hiện liền theo như lời khẩn xin, đôi khi Chúa kéo dài thời gian để thử thách lòng tin của kẻ xin. Nhưng mọi trường hợp, luôn luôn Chúa ban ơn cho kẻ thành tâm kêu xin Người. Hơn nữa, việc chữa lành người bệnh phong là một dấu chỉ cho đấng cứu thế ngự đến. Kẻ què được đi, người mù được thấy, người câm nói được, kẻ phong cùi được lành sạch. Đó là những điều kỳ diệu, sức riêng con người không làm được, cần phải có sự can thiệp của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã thực hiện dấu lạ để làm chứng cho những ai hiện diện quanh Chúa lúc đó, và sai anh được lành bệnh đến với các thượng tế để chu toàn lề luật, và nhất là để làm chứng cho các thượng tế biết đấng thiên sai đã đến. Người được chữa lành ra đi và với tâm tình chúc tụng Thiên Chúa. Và chúng ta hiểu là anh đang trên đường chu toàn sứ mạng Chúa trao phó cho. Đây cũng là bài học cho mọi người chúng ta hôm nay, khiêm tốn nhìn nhận sự thấp hèn, nhu cầu cần đến Chúa. Thử hỏi ai trong chúng ta không phải là một con bệnh trước Thiên Chúa, bệnh thể xác, bệnh tinh thần. Cảm nhận hồng ân Chúa ban cho đời sống mình, và từ đó hân hoan làm chứng cho Chúa trong môi trường Chúa sai phái chúng ta đến. Hãy thắp lên chút ánh sáng tình yêu thương qua những việc tốt dù nhỏ chúng ta thực hiện để làm sáng danh Chúa. Lạy Chúa, xin cho con đừng cứng lòng tin. Xin thương giải thoát mọi người chúng con khỏi làm nô lệ cho những khuynh hướng xấu, cho tội lỗi, để chúng con được nhìn thấy điều kỳ diệu Chúa thực hiện nơi mỗi người chúng con và dâng lời chúc tụng Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, có những câu hỏi và ước vọng luôn ngự trị trong mỗi chúng ta. Câu hỏi sâu thẳm nhất là tại sao chúng ta tồn tại, và ước vọng sâu thẳm nhất là muốn sống mãi mãi. Về câu hỏi thì không dễ trả lời, và xin dành cho các nhà triết học, xã hội học, tâm lý học, v.v. Nhưng về ước vọng thì có thể giải đáp, đưa ra những giải pháp để mỗi chúng ta có quyền lựa chọn cho chính mình. Khát vọng sống. Ngày này, chúng ta không ai còn ngây thơ tin vào câu chuyện lịch sử về ông Bành Tổ nào đó sống tới 700 tuổi. Không ai có thể sống mãi, và câu chuyện sẽ lái sang chiều hướng, đó là tôi muốn sống lâu nhất trong phạm vi có thể, và phải sống trẻ, khỏe. Điều này đã là thực tế hơn rồi. Quan niệm về tuổi thọ liên quan tới hai khái niệm cơ bản, đó là tuổi thọ trung bình và thời gian sống tối đa của con người. Thông báo mới đây của Bộ Y tế Việt Nam cho biết, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã đạt tới 71,3 năm vào cuối năm 2003. Con số này cho biết là nếu một đứa trẻ sinh ra vào cuối năm 2003, thì có hy vọng sống tới 71,3 tuổi. Những nghiên cứu hồi cứu về lịch sử cho thấy tuổi thọ trung bình của loài người cải thiện rõ rệt. Thời đồ sắt là 18 tuổi, thời đồ đồng là 20 tuổi, thế kỷ 18 là 35 tuổi, thế kỷ 19 là 40, và đột biến sang thế kỷ 20 thì nhích vọt lên trên 70. Và người Nhật, người Ý và Đức hiện nay có tuổi thọ trung bình là khoảng 86 tuổi. Nhưng trong suốt thời gian dài lịch sử của nhân loại thì có một con số không thay đổi, đó là con số 100, được đánh giá như là giới hạn tuổi thọ của con người. Vậy, cái gì làm cho khoảng cách giữa hai chỉ số tuổi thọ trung bình và thời gian sống tối đa xa như vậy vào thời đồ sắt, đồ đồng và đang nhích sát vào đầu thế kỷ thứ 21? Lý do thực đơn giản, người xưa dễ chết hơn vì có nhiều hiểm họa chung quanh. Điều đó có thể luôn đói ăn, thường có ngộ độc, vệ sinh cá nhân, môi trường không tốt. Con người hiện nay đã khống chế được nhiều bệnh lây truyền, kiểm soát tốt hơn về các bệnh không lây truyền, tai nạn, ngộ độc. Và do vậy, số người chết sớm ít hơn, có khả năng tận hưởng những năm tháng của cuộc đời dài hơn. Quý vị, các bạn thân mến, tuổi thọ là kéo dài tuổi già của chính mình. Nhưng rồi con người vẫn phải đối diện với cái chết của mình. Giả sử chúng ta giải quyết được những yếu tố ngoại lai trên, vấn đề còn lại phụ thuộc vào chính bản thân quá trình già hóa thuần túy mà các nhà khoa học ngày nay gọi là già hóa sinh lý, già hóa bình thường. Quá trình này và những yếu tố ngoại lai luôn đi song song với nhau trong quyết định về tuổi thọ trung bình của chúng ta. Vậy, quá trình già hóa là gì? Và có cách nào để ngăn chặn nó hay không? Thì cho đến nay, vẫn chưa có một định nghĩa xác đáng về già hóa, cũng như chưa có cách giải quyết triệt để về quá trình này. Trong số hàng trăm giả thuyết, thì có một số được lưu ý hơn, và có thể dựa vào đó để đưa ra những biện pháp tương ứng nhằm giúp chúng ta có một tuổi thọ lâu dài. Tuy nhiên, nếu những biện pháp đó có kết quả 100%, giúp con người kéo dài cuộc sống, thì chúng ta cũng không nên quên một điều, là đây chỉ là kéo dài những năm tháng của tuổi già, chứ không phải kéo dài được những năm tháng của tuổi thanh xuân. Chúng ta không thể mang lại cho chính mình làn da như đã có ở tuổi 18, và mái tóc không thể trở lại dày và đen mượt như trước kia. Quý vị, các bạn thân mến, cũng liên quan đến đời sống của người, chúng tôi cũng xin mạng bàn đến một phương pháp chữa bệnh mới, đó là âm nhạc chữa lành bệnh tật. Trong các ca phẫu thuật, âm nhạc giúp giảm thiểu cảm giác đau đớn. Nó cũng khiến bệnh nhân bớt lo âu sợ hãi trước và sau khi mổ, đẩy nhanh sự hồi phục sức khỏe của bệnh nhân. Và nghiên cứu mới đây đã tìm ra sự liên hệ giữa tần số của bài điệu nhạc với điện năng của tế bào não. Nếu dùng một tần số nhạc nào đó, ta có thể tăng khả năng học hỏi, thư giãn cơ thể, giúp ngủ ngon giấc. Do đó, theo ý kiến của nhiều nhạc sĩ, để tận hưởng lợi ích của nhạc điệu, chúng ta không những chỉ nghe mà còn phải để toàn thân rung động theo điệu nhạc. Fabien Malman, một nhà soạn nhạc kiêm sĩ học gia của người Pháp, đã quan sát ảnh hưởng của âm thanh lên tế bào ung thư. Ông cho biết, dưới tác dụng của các âm điệu khác nhau từ nhạc khí hoặc lời ca, tế bào bị ung thư dường như không chịu đựng được sự dao động và vỡ tung, nhất là đối với những tiếng hát cao vút. Các nghiên cứu xưa nay đều cho thấy, âm nhạc, trước hết, làm cho con người được phát triển toàn diện ngay từ trong bụng mẹ. Thai nhi được cho nghe nhạc thường khỏe hơn các thai nhi khác. Các bác sĩ vẫn khuyên người mẹ đang mang thai nên nghe nhạc im dịu và cho thai nhi cùng nghe. Em bé được nghe mẹ hát ru từ thuở còn thơ, thường thông minh và khi lớn lên ít bị những bệnh về tâm trí. Nhạc giúp thư giãn, giảm thiểu lo âu, đau đớn, giảm cô lập với xã hội, tăng sự tập trung, chú ý, kích thích cảm xúc và nhận thức. Nhạc cũng giúp cơ thể có nhiều sinh lực, kích động não bộ, làm thức tỉnh các cảm xúc, tháo gỡ các xúc động, phục hồi tâm hồn, làm hứng khởi hành động, giúp ngủ ngon, giúp lý luận tốt, cũng như giúp tránh lao tâm suy nghĩ. Nhạc trị liệu không chỉ là nghe nhạc, mà còn là tham dự vào các sinh hoạt liên quan tới âm nhạc. Mỗi người đều có thể tận hưởng các lời điểm của âm nhạc, miễn là để toàn thân rung động, hòa nhịp theo tiếng hát lời ca. Ngày nay, nhạc trị liệu là lĩnh vực mà trong đó âm nhạc được sử dụng như một phương thức phục hồi, duy trì và hoàn thiện đời sống của người bệnh về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Nhạc được coi như một nghệ thuật sáng tạo trị liệu, tương tự như vũ trị liệu, và cũng có thể phối hợp với nhiều phương thức trị liệu như thiền, xoa bóp và thôi miên. Với người khỏe mạnh, âm nhạc được dùng như một phương thức thư giãn, giảm căng thẳng. Ở trẻ em và người lớn có rối loạn về cảm xúc, hành vi, ít khả năng học hỏi, suy giảm các cơ động, âm nhạc trị liệu thường được dùng đồng thời với các phương thức trị liệu căn bản để làm bệnh nhân cảm thấy dễ chịu hơn. Trong phẫu thuật, âm nhạc giúp làm giảm thiểu cảm giác đau đớn, bớt lo âu sợ hãi, nhanh hồi phục sức. Nhiều phụ nữ nhờ thư giãn nghe nhạc có thể sinh con mà không cần đến thuốc tê. Nhiều nghiên cứu cho biết sự kích thích của nhạc điệu đôi khi lấn át được các kích thích tạo ra cảm giác đau. Nhờ đó, bệnh nhân tập trung vào điệu nhạc và trấn áp được cơn đau. Bệnh tật có thể khiến cơ thể mệt mỏi, rã rời. Nhưng khi nghe những điệu nhạc có âm điệu khích lệ, thúc giục, người bệnh có thể quên cả đớn đau, phiền muộn. Sau cơn tai biến, nhiều bệnh nhân rơi vào tình trạng mất khả năng vận động, cần tập luyện để phục hồi chức năng. Âm nhạc có vai trò quan trọng giúp bệnh nhân phấn khởi, lần lần bấm máy cử động theo điệu nhạc, cũng như giảm thiểu cảm giác buồn chán. Nhiều nghiên cứu cho biết, nhiều người mất tiếng nói đã lấy lại được phát âm sau khi ậm ừ hát theo âm nhạc. Âm nhạc trị liệu còn được dùng trong các trường hợp như giúp trẻ em tật nguyền khôi phục sự phối hợp các hoạt động thể chất, cũng như sự khéo léo của các bắp thịt trong tay, giúp người bệnh sa sút trí tuệ, người có rối loạn hành vi lấy lại sự bình thường trong hành động. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Xin bắt đầu những phút cầu nguyện hôm nay với câu chuyện dụ ngôn về hạt giống. Đường xe lửa kiêu hùng thẳng băng chạy mất hút vào nơi chân trời xa xăm. Hàng ngày không biết bao nhiêu xe chở đầy hành khách, hàng hóa chạy qua trên con đường sắt này. Con đường sắt rất hãnh diện vì sức mạnh của nó. Nó tự nói thầm khen mình. Không ai có sức mạnh bằng tôi, không ai đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước bằng tôi. Không lâu sau đó, một hạt giống nhỏ được chim trời bay ngang qua thả xuống nằm yên bên cạnh đường rầy. Anh đường sắt kiêu ngạo hỏi, hạt giống nhỏ bé kia ơi, sao mi dám cả gan đến gần bên ta? Mi có biết sức mạnh của ta không? Hạt giống khiêm tốn trả lời, tôi biết lắm chớ, và tôi rất kính phục anh, nhưng một cánh chim trời đã mang tôi đến đây. Xin anh vui lòng cho phép tôi nằm nghỉ tại đây, tôi hứa là tôi sẽ không làm gì chống lại anh đâu. Anh Đường Sắt, với giọng kiêu ngạo trả lời, được, mi cứ nghỉ yên đó đi, nhưng hãy coi chừng nhé, đoàn xe lửa sẽ đi qua đây và mi sẽ bị nghiền nát như chơi. Hạt giống im lặng không trả lời. Một đoàn xe chạy qua, rồi hai, rồi ba, rồi hàng trăm hàng ngàn đoàn xe nặng nề chạy qua, nhưng hạt giống vẫn nằm yên đó. Trong lúc rảnh rỗi, nhờ vắng xe qua lại, anh Đường Sắt hỏi hạt giống với giọng khinh dễ. Mi vẫn còn sống sót à? Hạt giống vẫn im lặng không trả lời. Rồi mùa mưa đến, hạt giống nảy mầm và ăn sâu vào lòng đất. Sự ẩm ướt giúp cho rễ nó phát triển mau lẹ và trở nên mạnh mẽ hơn. Hạt giống trở thành cây non ốm yếu. Anh Đường Sắt mỉm cười khinh bỉ. Mi sẽ bị nghiền nát trong chuyến xe sắp tới. Cây con vẫn không trả lời. Ngày qua ngày nhanh như chớp, anh Đường Sắt không ngờ cây con kia có thể phát triển mau lẹ, trở thành cây to, và rễ của nó vừa ăn mạnh xuống đất, vừa đẩy Đường Sắt cong qua một bên. Không một đoàn xe nào dám chạy qua đó nữa. Hạt giống đã thành công phá tan sức mạnh kiêu hãnh của Đường Sắt. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu Kitô đã có lần so sánh lời Chúa như hạt giống được gieo xuống đất, có hạt rớt bên vệ đường, hạt rớt trong bụi gai, hạt rơi vào đất tốt và sinh hoa trái. Hạt giống lời Chúa, nếu được đón nhận nơi tâm hồn được chuẩn bị, chắc chắn sẽ được mọc lên và sinh hoa trái tốt. Chúa Giêsu còn so sánh sức mạnh nước trời với hình ảnh hạt cải nhỏ bé. Nơi Phúc Âm theo Thánh Matthêu chương 13, câu 31 và 32, Chúa Giêsu đã phán như sau: về nước trời thì cũng giống như hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Nó nhỏ tí thua mọi thứ giống, nhưng khi nó đã lớn lên thì to hơn mọi rau cỏ và thành một cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi cạnh nó. Quý vị và các bạn thân mến, không gì có thể ngăn cản sức mạnh lời Chúa, ngăn cản sức mạnh phát triển của nước Chúa, ngoại trừ chính tự do của con người. Sở dĩ tự do con người có được quyền năng ấy là bởi vì Thiên Chúa kính trọng tự do đó. Con người có là chi, tự do con người có là bao, thế nhưng Thiên Chúa kính trọng, không bắt ép con người yêu mến Ngài. Lạy Chúa, xin dạy con biết sử dụng đúng sự tự do Chúa đã ban cho. Xin ban ơn hướng dẫn con về với Chúa và nhận ra tình yêu Chúa trong cuộc đời con. Amen.
Trong thân ngài, ngài vẫn yêu con.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào, tạm biệt, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.